Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 181. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chân Ngộ, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 18 tháng 8 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời xem kinh văn. Câu thứ tư, văn trường hàng, thời phân thiên. Thiện hóa đoan nghiêm thiên dương, đắc liễu tri tam thế nhất thiết chúng sanh tâm giải thoát mục. Câu này Đại sư Thanh Lương chú giải cũng rất đơn giản, nhưng là một lời gợi ý rất hay. Đại sư nói, dùng tam đạt trí, biết cơ thọ pháp, đặc biệt là đối với người giảng kinh thuyết pháp mà nói thì rất quan trọng. Thực ra bốn chúng đệ tử trong nhà Phật, bất luận là tài gia xuất gia, đều có sứ mệnh thuyết pháp lợi sanh. Trong tất cả kinh điển, Phật đều dạy cho chúng ta, Vì người thuyết pháp không chỉ riêng cho người xuất gia, mà cũng có cả đệ tử tại gia trong đó. Cho nên câu nói này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, đặc biệt là đức hiệu của Thiên Dương, thiện hóa đoan nghiêm. Từ trong đức hiệu có thể thấy, là lấy việc hóa độ chúng sanh làm điều kiện chủ yếu, đặc biệt là thiện hóa, phía dưới là đoan nghiêm. Đoan nghiêm là thân giáo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta không chỉ thân phải đoan chánh, tâm phải đoan chánh, ý niệm phải đoan chánh, sau đó mới biểu hiện ra ngoài là hành vi đoan chánh. Đó chính là vì người diễn thuyết, giúp chúng sanh. Điều quan trọng nhất là phải khế cơ. Trong kinh Phật nói với chúng ta, vì người diễn thuyết, nếu như khế lý mà không khế cơ, việc làm này không đạt được hiệu quả. Cho nên nói là nhàn ngôn ngữ. Nhàn ngôn ngữ dùng lời nói ngày nay nói, nghĩa là lời nói thừa, không đạt hiệu quả. Tuy khế lý nhưng không khế cơ. Nếu như khế cơ không khế lý, kinh nói đó là ma thuyết, không phải Phật thuyết. Chúng ta suy ngẫm hai câu của Phật nói, lại quan sát thật kỹ thế gian hiện nay. Thế gian hiện nay chúng ta nhìn thấy được, nghe thấy được, tiếp xúc được, đích thực là có một vài điều kế cơ không kế lý. Thông thường người ta nói những điều mà mọi người thích nghe, gây ra sự rối loạn xã hội, gây nên nhiều tai họa. Thật đúng như kinh đã nói, đó là ma thuyết. Pháp vô Phật nói tuyệt đối là khế cơ khế lý. Nhưng ngày nay Phật Pháp tồn tại trong kinh điển. Văn tự của kinh điển là văn cổ, mặc dù là loại cổ văn rất dễ hiểu, nhưng người thời nay không đọc văn cổ thật là khó. Trước kia mọi người học văn cổ, học thể văn ngôn, đọc kinh Phật rất dễ dàng hiểu được, bởi vì phiên dịch kinh Phật, đại sư dịch kinh đang nghĩ đến, cố gắng làm cho văn tự đơn giản quá, hy vọng người biết chữ đều có thể đọc hiểu. Cho nên trong văn học sử Trung Quốc, các thể loại của kinh Phật được gọi là văn biến thể. Hay nói cách khác là văn bạch thoại thời đó, đơn giản dễ hiểu. Văn tự trong kinh điển nếu như viết rất thâm sâu, rất khó hiểu, số lượng lại ít, đại đa số lời kinh thật giống như văn bạch thoại. Thế nhưng hiện nay văn tự như vậy cũng trở thành chướng ngại. Đây là phải quy về tội không chịu đọc sách, tội không chịu học thể văn ngôn cổ. Sự thật đã đến bước này rồi, chúng ta không thể trách bất cứ người nào, chỉ có nghĩ ra phương pháp để bù đắp. Cũng phải siêng năng nỗ lực đem nghĩa lý trong kinh điển giảng giải rõ ràng cho mọi người hiểu, giải thích rõ ràng. Đây là một việc lớn mà bốn hàng đệ tử chúng ta trước mắt phải nên làm. Thế nhưng muốn để giảng rõ ràng kinh điển của Phật, đương nhiên trước hết tự mình phải có sự lý giải đúng đắn. Tự mình muốn lý giải nhất định cần phải thực hành, giải hành phải tương ưng. Chúng ta mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa chân thật của Như Lai. Trên thực tế, Như Lai chân thật nghĩa chính là tánh đức của tự tánh. Mới có thể lãnh hội được phần nào. Nếu như chúng ta không đạt được cảnh giới này, thì sự lý giải kinh điển của chúng ta, thực sự mà nói, tương đối nông cạn, rất có khả năng hiểu sai ý nghĩa Phật. Cho nên, nếu như muốn thật sự lý giải nghĩa của kinh, nhất định phải y giáo phụng hành. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Thiện Hóa Thiên Vương cũng là Như Lai thị hiện. Tuyệt đối không phải phàm phu. Phàm phu không thể hiểu hết tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Tâm của tất cả chúng sanh, phạm vi này quá lớn. Nếu như không đạt đến cảnh giới này thì không có cách nào hóa độ tất cả chúng sanh. Do đó tất cả chúng sanh giống như trong Kinh Phật thường nói, bao gồm chính pháp giới, đều là tất cả chúng sanh. Ngoại trừ Phật ra, đều ở trong phạm vi bốn chữ này. Từ Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đến ngạ quỷ, địa ngục, đều hiểu rõ. Vậy họ dùng năng lực gì để hiểu? Đại sư Thanh Lương chú giải rất đúng: tam đạt trí. Tam đạt trí trong Phật giáo cũng gọi là tam minh. Tam minh lục thông. Trong quả địa Như Lai mới có trí huệ này. Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, đây là tam đạt trí. Hay nói cách khác là trí huệ cứu cánh viên mạng, đức năng cứu cánh viên mãn. Đây không phải là Như Lai thì là ai? Bồ Tát có lục thông còn không thể gọi là tam minh. Tam minh chỉ được gọi trong quả địa Như Lai. Loại năng lực trí huệ này, Phật nói tất cả chúng sanh đều có đầy đủ. Chúng sanh cũng có. Bây giờ trí huệ năng lực của chúng ta đi đâu cả rồi? Nói thật lòng, không hề bị mất đi. Chỉ là bị phiền não che lấp, giống như mặt trời. Có mặt trời không có nghĩa là bị mất, chỉ là bị một tầng mây đen che ngăn lại. Đó là lúc trời nhiều mây, không phải là không có mặt trời. Phàm phu chúng ta giống như bầu trời lúc nhiều mây. Trí huệ đức năng của chúng ta không có gì khác biệt so với chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là bầu trời quang đãng, chúng ta là bầu trời âm u. Phật không bị gì làm chướng ngại, chúng ta do bị mây đen làm chướng ngại. Mây đen này mọi người đều biết, là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. trừ bỏ mây đen này, trí tuệ như mặt trời của tự tánh chúng ta sẽ hiện ra. Phật không hề nói Phật có năng lực này, chúng ta không có năng lực đó. Phật nói trí huệ đức năng của chúng ta hoàn toàn là bình đẳng. Phật dạy chúng ta chỉ là đem chân tướng sự thật này nói ra cho chúng ta biết mà thôi. Tầng mây đen này là do tự mình tạo ra, nên phải tự mình hủy bỏ nó đi. Không có bất cứ ai có năng lực giúp chúng ta phá hủy. Cho dù tất cả mười phương chư Phật Như Lai đều đến giúp đỡ các vị cũng không thể giúp được. Giống như người xưa thường nói, chỗ này không dùng lực được, không có cách nào khác. Nhất định phải tự mình giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi thì mây đen kia sẽ không còn nữa. Tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh chỉ là giúp họ phá mê khai ngộ mà thôi. Điều Phật có thể giúp được là khai thị. Còn về ngộ nhập, nhất định là việc do bản thân chúng ta. Phật Bồ Tát không giúp được. Khai thị ngộ nhập, khai thị là việc của thầy giáo, ngộ nhập là việc của học trò. Phật Bồ Tát khai thị cho chúng ta có thể nói là thiện xảo vô cùng. Sau khi chúng ta nghe xong, không ngộ nhập được, tuyệt đối không được trách thầy dạy chúng ta không khéo. Nhất định phải quay đầu lại, suy xét lại chính mình do không chịu học tập tốt. Nếu như có ý nghĩ thầy không khéo dạy, ý nghĩ này chính là sai lầm của chính mình, chính là bản thân mình không biết cách học. Không chịu học. Khai là ngôn giáo, thì là thân giáo, biểu diễn cho chúng ta thấy, làm gương cho chúng ta thấy, gọi là thị hiện. Chúng ta thấy chư Phật đối với tất cả chúng sanh thật sự là tận tình khuyên bảo, hy vọng những chúng sanh này sớm ngày giác ngộ, sớm ngày thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi mười pháp giới, sớm ngày thành Phật. Các ngài thị hiện trong tất cả thế gian, chỉ dạy chỉ vì một mục tiêu này. Cho dù thị hiện bằng thân phận gì, thể hiện thân quốc vương đại thần, thể hiện đại phú trưởng giả. Trên thực tế, đối với những danh văn lợi dưỡng, quyền lực địa vị của thế gian, một chút cũng không bị nhiễm. Vĩnh viễn ở trong thanh tịnh bình đẳng giác. Trong kinh Đại Thừa thường nói vô trụ niết bàn, không trụ trong sanh tử, không trụ trong niết bàn. Thế nào gọi là trụ trong sanh tử? Là đối với danh tiếng, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian này, nếu trong tâm các vị có một chút nhiễm, chính là trụ trong sinh tử. Các vị nhất định không có khả năng lìa khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị nhất định không có năng lực đoạn trừ phiền não, không có năng lực tiêu trừ tai nạn. Các vị nhất định sẽ hứng chịu tam tai bát nạn. Bồ Tát thì hiện ở dân gian, tuyệt đối không hứng chịu tam tai bát nạn. Tại vì sao? Vì Ngài không nhiễm. Tâm Ngài rất thanh tịnh, không có một chút nhiễm trước nào. Nhưng Ngài lại không để mất tâm đại bi. Tâm đại từ bi. Đại chính là không có điều kiện. Có điều kiện thì không lớn. Không thể gọi là đại từ đại bi. Không có điều kiện. Bởi vì Ngài có tâm đại từ bi, Ngài ứng hóa trên thế gian này, cho nên nói không trụ trong niết bàn. Đều không ở hai bên sanh tử niết bàn. Đây gọi là đại tự tại. Hai bên trụ một bên không được tự tại. Phàm phu do ở trong sanh tử nên không được tự tại. Người nhị thừa ở trong niết bàn cũng không được tự tại. Tâm của tất cả chúng sanh, từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được. Lục đạo phàm phu ở trong sanh tử, thanh văn duyên giác ở trong niết bàn. Bồ Tát đều không ở trong hai bên, cho nên nói ở trong trung đạo. Quyền giáo Bồ Tát ở trung đạo, hai bên đều không trụ gọi là trung đạo. Thật giáo Bồ Tát ngay cả ý niệm trung đạo đều không có. Vậy chúng ta nên học cái gì? Học với ai? Người thông minh ít nhất cũng phải học quyền giáo Bồ Tát ở trong trung đạo. Cách dạy học của Đức Phật với Khổng Tử đều bắt đầu từ chỗ này. Đó là phương tiện. Cho nên do giáo dạy con người học trung dung. Đức Phật dạy con người học trung đạo. Đây là phương tiện cơ bản nhất. tương ứng với tâm Bồ Đề. Đây là điều chúng ta cần hiểu, cần phải học tập. Sau đó tiến lên một bước, quan sát tất cả chúng sanh trong ba đời. Người ta quan sát, biết được tâm tất cả chúng sanh trong ba đời, Ngài được giải thoát. Chúng ta quan sát rõ ràng nhưng không được giải thoát. Nguyên nhân ở chỗ nào? Do chúng ta chỉ quan sát sự tướng, không quan sát được lý thể. Đây là chỗ chúng ta không sánh bằng người ta. Nếu như quan sát được lý thể, lý thể là tánh, cũng chính là quan sát được tâm hiện thức biến, họ được giải thoát. Do không thể quan sát được tâm hiện thức biến nên các vị không cách nào giải thoát. Đây thật sự gọi là quán sát nhập di. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương dùng tam đặc trí nói rất hay. Thù thắng hơn lục thông của Bồ Tát, còn cao hơn một bậc, mới nhìn thấu được tâm tư của tất cả chúng sanh trong ba đời. Luôn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vấn đề này mới giải quyết viên mãn. Việc này nói ra thì rất dễ, làm mới thật sự khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ bản thân chúng ta không buông xả được. Các vị không buông xuống được thì các vị không nhìn thấy. Cho nên nhìn thấu các vị nhìn thấu được bao nhiêu? Nhìn thấu được mấy tầng? Việc này hoàn toàn phải xem mình buông xả được bao nhiêu. Nếu như có thể buông xả kiến tư phiền não, bình thường tôi giảng vọng tưởng phân biệt chấp trước, các vị buông xả hết tất cả chấp trước thì sẽ nhìn thấy được lục đạo luân hồi, nhìn thấy tâm của chúng sanh trong lục đạo. Vậy có đến được cứu cánh viên mãn không? Không được. Các vị nhìn thấy rõ hơn người bình thường, lại đem tất cả phân biệt buông xả, các vị có thể nhìn thấy mười pháp giới. Chính là quý vị hiểu được mười pháp giới. Nếu tiếp tục buông xả vọng tưởng, quý vị sẽ có thể nhìn thấy được nhất chân pháp giới. Từ đó mà biết Ngày nay chúng ta tầm nhìn sâu, tầm nhìn rộng của chúng ta thực sự là có liên quan mật thiết đến buông xả. Buông xả nhiều một chút, các vị sẽ nhìn thấy được nhiều tầng hơn. Nhìn thấu tức là trí tuệ. Buông xả là công phu. Các vị không chịu buông xả, không chịu buông xả tức là không chịu buông xuống chướng ngại của các vị. Trí tuệ niết bàn tự tánh của các vị sẽ không có cách nào hiển lộ ra được. Ngộ, ngộ là gì? Ngộ chính là sự việc này. Người chân chánh giác ngộ biết đức năng trí tuệ của bản thân. Tất cả và tất cả đều không thua kém chư Phật Như Lai, bình đẳng với chư Phật Như Lai. Không có sai biệt là đã giác ngộ. Sau khi ngộ được rồi, làm sao nhập? Nhập là buông xả. Phật dạy cho Bồ Tát về lục độ. Chúng ta suy nghĩ xem lục độ là gì? Là sự việc gì? Bố thí là buông xả sang tham. Trì giới là buông bỏ ác nghiệp. Nhẫn nhục là buông bỏ sân nhuế. Tinh tấn là buông bỏ giải đại. Thiền định là buông bỏ tán loạn. Bát nhã là buông bỏ ngu si. Các vị thử nghĩ xem có phải như vậy chăng? Buông bỏ được sáu thứ này, kiến tư trần sa vô minh đều tiêu trừ hết. Những chướng ngại trong tự tánh hoàn toàn không còn nữa. Tánh đức trí năng hoàn toàn lộ ra ngoài. Cho nên các vị phải hiểu rõ làm sao tu tập sáu ba la mật, làm sao tu tam học giới định tuệ. Phật giảng cho chúng ta rõ ràng như vậy, nói minh bạch như vậy. Chúng ta học bố thí, không những không thể buông bỏ sang tham mà làm cho sân tham tăng trưởng. Tại vì sao phải làm bố thí? Vì bố thí tài có thể được của cải tăng trưởng tâm tham. Bố thí pháp có thể được trí huệ là vì tham trí tuệ, tham tài mới làm bố thí, tài bố thí, pháp bố thí. Tham thọ mạng, tham sức khỏe trường thọ mới tu vô úy bố thí. Như vậy hoàn toàn sai. Phật dạy chúng ta bố thí là chỉ chúng ta buông bỏ xuống, nhưng chúng ta lại tham trước. Công phu của các vị làm sao mà đắc lực? Đi làm bố thí như vậy, tu tới tu lui cũng chỉ được phước báo hữu lậu trong tam giới. Không thể giải quyết được vấn đề gì. Trì giới, giới luật trì rất tốt, rất tinh nghiêm, không xả bỏ được ác nghiệp. Ác nghiệp đó là gì? Cống cao ngã mạn là ác nghiệp. Tham sân là ác nghiệp. Giới luật thì rất tinh nghiêm, tự cho mình là giỏi, thấy người khác phá giới, phạm giới không trì giới, liền khởi tâm chán ghét. Giới luật dạy các vị buông xả ác nghiệp, cuối cùng vì trì giới mà sanh phiền não. Vậy rốt cuộc là sao? Nói thẳng ra chính là không hiểu được Như Lai chân thật nghĩa. Những lời giáo huấn của Phật dạy chúng ta rất thiện xảo, nhưng chúng ta hiểu sai ý. Y giáo phụng hành theo như vậy mà làm, thế nhưng Phật nhìn thấy lắc đầu, không phải ý này. Làm không giống. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa, căn bản của kinh rất hay, nhưng chúng ta không nắm bắt được căn bản đó. Cơ bản này là tâm Bồ Đề, chúng ta không thể nắm vững được, thì tâm Bồ Đề của chúng ta không phát ra được. Tâm Bồ Đề thứ nhất là tâm chí thành. Chúng ta đối nhân xử thế, ngay cả đối với chính mình còn dùng tâm giả dối, không phải tâm chí thành. Đừng nói gì đối với người khác, đối với chính mình không chân thành, không cung kính. Người đời thường nói tự trọng tự ái. Chúng ta không biết tôn trọng bản thân, không biết yêu bản thân. Đối với chính mình còn dùng tâm hư vọng, vậy làm sao đối xử tốt với người khác được? Căn bản của Pháp Đại Thừa là xây dựng ở ngay chỗ này. Cho nên dùng tâm Bồ Đề tu sáu ba la mật mới có thể thành tựu. Cơ bản là ngày nay chúng ta không có tâm Bồ Đề thì làm sao có được sáu ba la mật. Cho nên ngày nay chúng ta tu học, thực sự bà nói, đem trình độ hạ xuống thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Khuyên người tu thập thiện nghiệp đạo. Tu thập thiện nghiệp đạo có thể giữ được thân người trong lục đạo, kiếp sau không đến nỗi bị đọa vào tam đục. Nếu không làm được thập thiện nghiệp đạo thì kiếp sau nhất định đọa tam đồ. Việc này trong kinh luận Phật nói đến rất nhiều. Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát đẳng giác thị hiện. Cách chúng ta không xa là việc của nửa thế kỷ trước. Đại sư biết rõ thời cơ truyền pháp. Các vị thấy một đời dạy học của đại sư, chúng ta đọc kỹ văn sao, nội dung dạy của đại sư không cao. Chúng ta tổng kết tông chỉ giáo dục của đại sư. Đặc biệt chú trọng ở nhân quả. Hay nói cách khác, một đời dạy học của Tổ Ấn Quang là dạy về nhân quả. Dạy các vị hiểu rõ tạo nhân tốt thì được quả tốt, gây nhân xấu thì nhận quả xấu. Khi các vị khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác tự biết thúc liệm. Cho nên ra sức khuyên người học liễu phàm tứ quấn, học cảm ứng thiên, học âm trắc văn. Ba thứ này đều không phải là kinh Phật. Có rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Lúc đầu tôi thấy cách dạy đầy của tổ sư, tôi cũng thấy rất ngạc nhiên. Sau này chúng ta suy nghĩ kỹ lại, tổ sư là vì khế cơ, cũng không trái với đạo lý. Một đời đại sư đề xướng ba loại này, vì cứu vãn chúng sanh không bị đọa tam đồ, để họ có thể giữ được thân người, kiếp sau còn có cơ hội học tập. Đây là nỗi khổ tâm của Bồ Tát. Nếu giảng quá cao, người thời đại không thể tiếp nhận. Các vị nói lý với họ, họ không khai ngộ. Cho nên chỉ có thể đưa ra nhân quả báo ứng. Các vị tin hay không? Những thứ này bày ra trước mắt. Các vị nhìn thấy, đích thân nghe được. Các vị thử xem nên làm như thế nào, nên sống như thế nào, làm sao để đối nhân xử thế. Từ căn bản này, dần dần giúp các vị nâng cao lên. Cho nên chúng ta tổng kết một đời dạy học của Tổ Ấn Quang, có thể nói là trì giới niệm Phật. Tổ sư dạy chúng ta ở điều này. Có được căn bản của thập thiện, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phía sau thêm chân thật niệm Phật, nhất định giảng sanh. Phẩm vị tuy không cao, nhất định sanh vào cõi phàm thánh đồng cư thì được rồi. Đây là tông chỉ, một đời giáo huấn chúng sanh của Ngài. Rất hợp với căn cơ của người thời nay. Vì vậy, người có tâm phải thường chú ý đến sưu tập những sự thật về quả báo hiện tại. Trên sách ghi chép thì quá xa, người ta nói thì chưa chắc là thật. Phải thu thập ở trong thực tế. Chúng ta đem những sự thật của nhân quả báo ứng trong hiện tại thu thập xong rồi, đem sắp xếp nó gọn lại, biến thành loại văn dễ hiểu để khuyên răn người khác. Đặc biệt, chúng ta phải hiểu rõ tâm của tất cả chúng sanh trong xã hội ngày nay. Họ không có nhân duyên tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Những tiếp nhận trong một đời là giáo dục về công lợi mà xã hội hiện nay đã đề xướng. Đây là từ nước ngoài truyền đến. Hay nói cách khác, đây là giáo dục của dân gian lợi dưỡng. Các vị nói xem, làm sao được đây? Người tiếp nhận giáo dục này, trong quan niệm của họ chính là đấu tranh. Làm thế nào để tranh danh đoạt lợi? Danh với lợi trong thế gian này rất có giới hạn. Người tranh giành quá nhiều đương nhiên sẽ dẫn đến mất cân bằng. Trước đây chưa từng nghe nói làm ăn buôn bán. Thương trường là chiến trường. Các vị tra tìm trong sách cổ sẽ không thấy danh từ này. Thương trường bây giờ là chiến trường. Nói thật lòng, bây giờ trường hợp nào cũng đều là chiến trường. Các vị nói xem, làm sao mà được chứ? Bất luận là hoàn cảnh nào cũng đều biến thành chiến trường. Thế gian này còn có ngày thái bình hay không? Đúng là không có ngày thái bình. Bây giờ một người giác ngộ chân chánh, họ biết muốn rút khỏi chiến trường, không cạnh tranh với người, không có nhiều mong cầu đối với thế gian. Phải rút lui đến chỗ nào? Chỉ có thể lui vào núi sâu, nơi không có người đến. Nơi đó không phải chiến trường. Chúng ta nghĩ xem sự thật này từ đâu mà ra? Từ giáo dục. Toàn bộ xã hội mọi lúc mọi nơi đều biến thành chiến trường. Các vị phải hiểu được, chính là ngày tận thế đã đến mà các tôn giáo thường hay nói. Ngày tận thế là quả báo, đó là nhân. Mỗi một con người đều có tâm cạnh tranh, như vậy sao được? Thánh nhân dạy chúng ta, Phật Bồ Tát dạy chúng ta điều gì? Dạy nhẫn nhường. Chữ này tôi đã giảng qua cho quý vị rồi, nói qua chuyên đề này rồi. Lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường, nhường đến cùng. Như vậy làm gì có tranh giành? Anh tranh tôi nhường, thiên hạ sẽ thái bình. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, ai chịu nhường một bước? Một phân một tấc đều không chịu nhường. Cho nên mới có ngày tận thế. Trật tự thế giới thực sự khôi phục lại bình thường, đại khái là phải sau năm 2030. Sau 30 năm nữa, trật tự của thế gian này mới có thể hồi phục bình thường được. Thế nào là trật tự bình thường? Là không tranh chấp. Không tranh là bình an vô sự, chính là bình thường. Chỉ cần có một ý niệm tranh giành thì không phải bình thường. Thế nhưng con người xã hội ngày nay xem tranh chấp là bình thường. Các vị không tranh giành sẽ bị lỗi thời. Các vị thấy cách nói này đáng sợ biết bao. Trái ngược 180 độ với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, lời dạy của Bậc Thánh Nhân. Cho nên trong ý tưởng quan niệm của chúng ta, những gì của người xưa là lỗi thời. Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát dạy cho con người là sai, đem tất cả dứt bỏ vào thùng rác. Đây là cách nghĩ của người hiện nay. Cho nên chúng ta học tập những bài học này. Trong xã hội này rất khó đẩy mạnh. Chúng ta biết được nguyên nhân ở chỗ nào. Chúng ta biết chúng ta làm công việc này rất gian khổ. Thật sự lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, xã hội với chúng sanh không tiếp nhận, lại còn dùng lòng căm thù, ác ý để phê bình các vị, đến sỉ nhục các vị. Chúng ta hôm nay ở trong thời đại này phải có lòng nhẫn nhục cao,
nhẫn nhục phụ trọng.
Cho nên truyền đạo có một người tiếp nhận, hai người tiếp nhận, thì ngọn đèn của đạo thật, của thánh hiền, sẽ không bị tắt. Chỉ cần đời đời tương truyền, chờ đợi chúng sanh trả hết nghiệp báo, nguồn ánh sáng này có thể phát sáng hơn, giúp những chúng sanh khổ nạn, họ chịu tiếp nhận, họ hoan hỷ tiếp nhận. Phải hiểu được không phải ở trong thời đại này của chúng ta. Đạt Ma đem Thiền Tông truyền đến Trung Quốc, không ai tin tưởng, không ai theo học với Ngài. Ngài chỉ truyền được cho một học sinh, đó là Huệ Khả. Huệ Khả hiểu được giác ngộ, biết pháp môn này tốt, pháp môn này là quý. Huệ Khả cũng không có biện pháp truyền cho người khác, người ta cũng không tin. Truyền đến Tăng Sáng, một người truyền cho một người, truyền đến đời thứ năm. Đời thứ năm Đại sư Hoằng Nhẫn, người theo học dần dần nhiều hơn. Mặc dù nhiều, nhưng thật sự khai ngộ thì không có. Các đệ tử thượng thủ của Ngài cũng không có một ai khai ngộ. Khi gặp được Huệ Năng, đến đời thứ sáu mới nhận được hiệu quả, Thiền Tông mới phát triển rực rỡ. Từ đó có thể biết sự khổ tâm của Đại Đức Tổ Sư. Chúng ta ở trong hoàn cảnh xã hội của ngày hôm nay, nếu so sánh với thời Tổ Sư Đạt Ma đến Trung Quốc thì còn tồi tệ hơn nhiều. Chúng ta phải hiểu rõ hoàn cảnh xã hội. Tâm hành của chúng sanh ở trong tình hình này, chúng ta làm cách nào để chánh pháp được lưu truyền? Mà hy vọng đem chánh pháp phổ biến hoằng dương đến toàn thế giới thì khó. Khó, chúng ta phải làm. Có hiệu quả bao nhiêu cũng không cần để tâm, chỉ hỏi cày cấy, đừng hỏi thu hoạch, vậy là tốt rồi. Trọng điểm nhất định ở chỗ truyền pháp. Dùng lời bây giờ mà nói, muốn bồi dưỡng nhân tài kế thừa, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu? Nói cho các vị, được một người hai người là giỏi rồi. Không nên cho rằng được rất nhiều, đó là nằm mơ rồi. Người nào đến kế thừa đạo thống pháp mạch này, người thật sự phát tâm bồ đề, người thật sự giác ngộ, người thật sự đem danh văn lợi dưỡng của bản thân, người đem các loại hưởng thụ ngũ dục lục trần buông bỏ hết, người đó mới có năng lực, mới có điều kiện kế thừa tuệ mạng của Phật để truyền thừa đạo thống này. Không chịu buông bỏ danh lợi xuống, không chịu buông ý niệm tranh giành xuống, họ không có điều kiện kế thừa đạo thống này. Hay nói cách khác, họ không có thể khai ngộ. Việc này người khác không giúp được. Điều kiện này người khác cũng không cách nào thay cho họ tạo ra được. Nếu như người khác có năng lực tạo ra được điều kiện, vậy chư Phật Bồ Tát nhất định đã thay chúng ta tạo ra điều kiện rồi. Không thể được. Phật Bồ Tát mỗi ngày cầu hạ người này, dùng từ thế gian để nói hạ người này là hy sinh chính mình. Mới đầy đủ điều kiện này. Tôi là người đã đi qua con đường này. Tôi đi theo con đường này, thực sự nói, ban đầu cũng không buông xả được. Thế nhưng tôi thành tâm thành ý học tập, cho nên mới có được sự chiếu cố của những vị thầy này. Ba vị thầy của tôi đặc biệt chiếu cố đến tôi. Tôi thật sự chưa buông bỏ. Nhưng đối với sự cạnh tranh của xã hội, ý niệm tranh giành thật sự rất yếu ớt. Không tranh với người. Trước khi chưa học Phật, tôi cũng đi làm. Cơ hội thăng cấp tôi dành cho người khác. Tôi không tranh với họ. Lúc đó tôi một mình ở Đài Loan, một mình sinh sống dễ dàng. Các đồng sự của gia đình, họ thăng cấp, tiền lương nhiều hơn một chút để có thể chăm lo gia đình. Một mình tôi không sao, cho nên có cơ hội tôi sẽ nhường cho người khác. Tôi có thể suy nghĩ thay cho người khác, tâm chân thành học tập của tôi. Thầy giáo có sự chiếu cố đặc biệt đối với tôi. Trong Phật Pháp tôi có thể ngộ được một chút ít, đều nhờ giảng trên bục giảng suốt 40 năm chưa từng gián đoạn. Cho nên tôi có sự lĩnh hội sâu được tổng cương lĩnh dạy học của Khổng Phu Tử. Học không thể không giảng, lỗi không thể không sửa. Hai câu này là lời giáo huấn chân thực. Chỉ cần các vị ngày ngày giảng cho người khác, ngày ngày sửa đổi lỗi lầm của chính mình, sửa đổi chính là khai ngộ. Tích tiểu ngộ sẽ thành đại ngộ, tích đại ngộ sẽ biến thành đại triệt đại ngộ. Các vị ít phiền não rồi, trí huệ khai mở rồi. Nói cho các vị biết, không chỉ trong kinh Phật triển khai ra từng câu từng chữ là vô lượng nghĩa. Mà lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, cảnh giới nào không phải vô lượng nghĩa? Chính là thí dụ trên kinh Phật giảng. Y báo của một hạt bụi, y báo của một lỗ chân lông đều hàm chứa ý nghĩa vô tận. Không chỉ ở kinh điển, cho nên nói từng câu từng kệ trong kinh, giảng một đời đều giảng không hết. Đó là sự thật tuyệt đối, không phải giả. Mỗi ngày giảng, ý nghĩa của mỗi ngày không giống nhau, cảnh giới của mỗi ngày không giống nhau. Các vị phải hỏi tại sao có hiện tượng này. Bởi vì xưng tánh, tự tánh là vô tận, cho nên tất cả tướng phận đều là tự tánh biến. Do đó từng chút một của tướng phận cũng vô tận. Đó là đạo lý thực sự. Trong tướng hàm chứa ý nghĩa vô tận, lý sự vô tận. Trí tuệ trong kiến phần chính là không có cùng tận. Có được thứ này cũng không có gì là hiếm lạ. Các vị chỉ cần thật sự nắm vững hai nguyên tắc của Khổng Phu Tử giảng, học không thể không giảng, lỗi không thể không sửa. Thực tế chính là nhà Phật nói nhìn thấu buông xả. Dạy học giúp ta nhìn thấu, Sửa đổi và buông bỏ cùng một ý nghĩa. Từ đó có thể biết, nếu công phu của chúng ta không vững chắc, trí tuệ không khai mở, phiền não không thể đoạn, đều là việc của bản thân mình, không liên quan đến người khác. Chúng ta biết rằng trên thế gian này thực sự không ít chúng sanh có thiện căn, có phước đức, có thể thành tựu đại sự nhân duyên. Thế nhưng đáng tiếc không có cơ hội, thiếu duyên, không có cơ hội tiếp xúc tới. Không đầy đủ nhân duyên, chúng ta ngày nay trái ngược với họ, có đầy đủ nhân duyên. Đầy đủ nhân duyên nếu không thể thành tựu, đó là do bản thân chúng ta không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn thuộc về trí tuệ, giải môn. Phước đức thuộc về hành môn. Hay nói cách khác, thiện căn không đầy đủ, các vị không nhìn thấu. Phước đức không đầy đủ, các vị không buông xả. Buông xả là phước, nhìn thấu là tuệ. Nếu như đầy đủ hai điều kiện này, đại sự nhân duyên một đời sẽ làm được. Thật sự độ được chính mình, độ được chúng sanh. Độ là giúp đỡ, giúp mình thoát sanh tử, thoát ba cõi, giúp tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Các vị phải biết, đây là việc thiện hàng đầu trong thế gian, xuất thế gian. Chúng ta nói thế gian là nói lục đạo, nói xuất thế gian là nói tứ thánh pháp giới. Việc tốt bậc nhất, đại sự bậc nhất, việc thiện bậc nhất trong mười pháp giới. Đại sự các vị thật sự làm, tự nhiên được chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần bảo hộ giúp đỡ. Chúng ta đọc một đoạn trong Cảm Ứng Thiên. Những việc thiện của thần tiên, thiên thần, thiên dương đã làm đều không thể sánh được với các vị. Đều trong một niềm giác ngộ của chính chúng ta. Việc này không có gì là khó. Tôi không có trí huệ, tôi không có phước báo, chỉ cần các vị phát tâm, chư Phật Như Lai sẽ gia trì, trí huệ phước báo của các vị tự nhiên sẽ đến. Trí huệ phước báo không phải tự thọ dụng. Nếu như trí huệ phước báo là tự thọ dụng thì các vị sai rồi. các vị bị sa đọa. Trí huệ phước báo là tha thọ dụng, là giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là trí tuệ làm chủ, phước báo cũng không thể thiếu. Trên kinh Đại Thừa, Phật Bồ Tát làm sao tiếp dẫn chúng sanh? Trước hết dùng lòng ham muốn để dẫn dắt, sau đó khiến cho chúng sanh nhập vào trí tuệ Phật. Phước báo này rất quan trọng. Hay nói cách khác, các vị không chịu kết thiện duyên tốt với họ, họ làm sao có thể tiếp xúc với các vị? Kết thiện duyên chính là phải bố thí tài vật. Cho nên Phật hóa độ chúng sanh, chúng ta phải biết được lấy phước đức làm phương pháp, lấy trí tuệ làm mục đích. Đây là thiện ý, không phải ác ý. Thuần thiện không có ác. Trước hết lấy tài vật bố thí để kết duyên với họ, sau đó giúp họ phá mê khai ngộ, chính là lời mà Khổng Tử từng nói: chỉ ư chí thiện, không gì thiện bằng. Làm người cần phải làm được như vậy thì cuộc đời của chúng ta mới có ý nghĩa, có giá trị, mới không phí một đời này, không sống uổng phí. Danh hiệu Thiện Hóa Đoan Nghiêm này, chúng ta suy nghĩ kỹ xem, lĩnh hội kỹ, đem nó áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta cũng có thể thành tựu giống với Thiên Vương. Ngài có thể liễu tri, không có gì khác. Trí tuệ thật sự xuất hiện rồi. Chúng ta hôm nay không thể biết được, không phải là không có trí tuệ thực sự, chỉ là trí tuệ thực sự bị lợi dục che mất. Bị lợi dục làm chướng ngại. Bây giờ chỉ cần đem chướng ngại này trừ bỏ, chúng ta cũng có được năng lực này. Trừ một phần thì có được một phần năng lực, trừ mười phần thì có được mười phần năng lực. Hôm nay chúng ta giảng một tiết của kinh văn này. Điều quan trọng mà chúng ta phải học, là tâm chân thành. Mặc dù tâm chân thành không phải là tâm Bồ Đề, nhưng tương ưng với tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm trí thành, chân thành đến tột cùng. Chân thành của chúng ta cách với sự tột cùng tương đối xa. Tại vì sao? Vì trong ý niệm chân thành còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không thể đạt được chí thành. Thế nhưng phương hướng, mục tiêu chính xác, điều này không có sai lầm, thật sự có quỷ thần. Phật Bồ Tát gia trì lời nói này là thật không giả. Tam chuyển pháp luân, đó là chứng chuyển. Làm chứng chuyển là đối với ai? Là đối với người căn cơ bậc hạ. Người căn cơ thượng đẳng thì chuyển. Kinh điển vừa mở ra, các vị liền hiểu. Người thượng căn, người trung căn, khuyên các vị, tận tình khuyên các vị, như vậy mới hiểu. Người hạ căn nhất định phải nhìn thấy chứng cứ, không thấy chứng cứ thì không tin tưởng. Chúng ta thử nghĩ, nhà khoa học bây giờ cái gì cũng đều phải lấy ra chứng cứ. Ở trong Phật Pháp là người hạ căn, không phải người thượng căn. Người thượng căn thì cần gì chứng cứ gì? Họ đến là đem chứng cứ cho chúng ta thấy. Sau khi chúng ta nghe rồi, phải thật làm. Như vậy mới không có lỗi với Phật Bồ Tát. Cho nên giúp xã hội, giúp chúng sanh, hy vọng chánh pháp thường trụ ở thế gian là tâm nguyện của bốn hàng đệ tử chúng ta. Làm thế nào để thực hiện tâm nguyện? Pháp môn của Thiện Hóa Thiên Vương khai thị rất lớn cho chúng ta. Thế nhưng muốn biết được tâm của chúng sanh trong ba đời, ba đời này rất quan trọng. Nếu như không thể thông đạt ba đời, nói thật, trước mắt có rất nhiều việc các vị nhất định bị che lấp, các vị tuyệt đối không nhìn rõ ràng. Cho nên trong câu này của Ngài, từ then chốt chính là ba đời. Các vị mới có thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Mới thực sự làm được quán cơ, ứng cơ thuyết pháp. Mà lý với sự trong ba đời, thường Ngài nhất định phải chú ý. Phải thể hội cảm nhận sự lý nhân quả báo ứng của ba đời. Các vị nên xem nhiều, nên nghe nhiều. Sau đó các vị mới tự mình khẳng định sự việc này, tuyệt đối không hoài nghi. Từ chỗ này các vị quan sát kỹ, mới hiểu được chân tướng của nhân quả trong ba đời. Tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời, đó là chân tướng lý sự của nhân quả. Sau khi hiểu rõ, các vị sẽ biết, hiểu được ứng cơ thuyết pháp, hiểu được tùy loại hóa thân. Chúng ta ngày nay mặc dù không có thần thông, không thể biến hóa, kỳ thực cũng có thể tùy loại hóa thân, tương tự như vậy. Trong trường hợp nào chúng ta đóng vai thân phận đó không giống nhau? Nói càng hơn một chút, tôi nói ra các vị đều hiểu. Ví như trong một gia đình, các vị đối với con cái của các vị thì các vị bây giờ đóng vai trò là người cha. Đối với cha của các vị thì các vị đóng vai trò người con. Thân phận của các vị biến đổi mọi lúc, tuyệt đối không phải là một thân phận. Mọi lúc đều đang biến đổi. Ở thân phận gì? Dùng trạng thái gì? Dùng lời nói như thế nào? Dùng động tác ra sao? Đều không giống nhau. Các vị mặc dù là người xuất gia, hôm nay tiếp xúc với đại chúng, họ là thân phận thương nhân, các vị phải dùng trạng thái gì để giao lưu với họ? Họ là thân phận nhà tôn giáo, chúng ta lại phải dùng trạng thái như thế nào, ngôn ngữ nào để giao lưu với họ? Các giai cấp tầng lớp trong xã hội đều không giống nhau. Chúng ta tùy thời biến hóa, tuyệt đối không phải là một thân phận. Một thân phận nhất định quá độ không được chúng sanh. Các vị hiểu rồi, một người chúng ta tiếp xúc với tất cả người bên ngoài, tâm trạng của các vị thiên biến vạn hóa. Điều mà không thay đổi là chân thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, đó là không biến. Trên hình thức thiên biến vạn hóa, các vị mới có thể khế cơ. Thiện hóa đoan nghiêm thiên dương, việc này Ngài làm rất viên mãn. Các loại năng lực ứng biến này, nguyên lý nguyên tắc chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, mà trong Phật Pháp thường nói. Cho nên đây là như lý như pháp, tuyệt đối không phải là tạo tác, tự nhiên như vậy. Chúng ta ngày nay tùy vào tự nhiên, thuận theo tự nhiên, các vị mới có thể đạt được tâm quan hệ của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có thể tinh thọ. Các vị đem lời giáo huấn của Thánh Hiền dạy cho họ, giới thiệu cho họ, họ có thể hoan hỷ tiếp nhận. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.